làm khó người của dự án. Đồ vô chủ quá thời hạn thì xử lý theo quy định. Cha cô để lại một mớ rắc rối, cô không cần ông cả đời. Tôi đặt tay lên chùm chìa khóa bên hông, chiếc chìa nhỏ nhất mở ngăn tủ cuối. 7 năm trước, cha trao nó cho tôi trong phòng y tế của bến. Tay ông quấn băng, giọng khàn vì hít phải khói sau vụ chập điện ở phòng phát thanh. Ông chỉ nói, khi nào có người nghe đúng 3 tiếng chuông, hãy để họ tự mở. 2 tháng sau, ông qua đời vì biến chứng từ vết thương cũ. Tôi từ một nhân viên ghi sổ tạm thời trở thành người quản lý kho. 7 mùa mưa trôi qua, lớp sơn đỏ trên vali sẫm dần như một lời hẹn không ai còn nhớ. La Nhược Bình ra hiệu cho 2 nhân viên dán giải niêm phong lên khung cửa. Từ hôm nay không ai tự ý mở kho. Tôi giơ điện thoại, chụp rõ giờ và tình trạng con dấu. Biên bản đâu? Ông cau mày. Cái gì? Muốn niêm phong phải có danh mục, lý do và chữ ký của người đang chịu trách nhiệm trực tiếp. Tôi chưa ký. Trầm Chu nhìn tôi lâu hơn một nhịp, rồi anh quay sang La Nhược Bình. Tháo giải băng xuống. Hôm nay chỉ kiểm tra hiện trạng. La Nhược Bình không vui. Nhưng tiến độ, tôi chịu trách nhiệm tiến độ. 2 nhân viên đành bóc giải niêm phong vừa dán. Tôi không cảm ơn. Người mang giấy đến lấy vali cũng là người vừa giúp tôi giữ cửa. Nghịch lý ấy khiến tôi càng đề phòng. Trầm Chu bước vào kho sau khi tôi ghi tên anh vào sổ khách. Kho chỉ rộng bằng 2 gian phòng. Bên trái là ô, áo khoác và túi sách. Bên phải là những món đã quá hạn nhưng còn thông tin để tra cứu. Cuối cùng là tủ sắt thấp, nơi chiếc vali đỏ nằm dưới một tấm vải chống bụi. Khi tôi kéo tấm vải lên, Trầm Chu bỗng nín thở. Anh không chạm vào vali. Ánh mắt dừng ở miếng đồng hình chiếc lá gắn cạnh khóa, như thể đã gặp nó trong một giấc mơ rất cũ. Anh từng thấy,